Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng Giêng năm 2009 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sang đến quyển thứ 3, phẩm thứ 5, Dược Thảo Du. Trước khi vào buổi học, chắc đây là nhiệm vụ tới với Bổn Sư 3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình qua đến quyển thứ 3. Quyển thứ 3 là phẩm thứ 5, Dược Thảo Dụ. Dược Thảo Dụ tức là cái dụ thứ 3, dụ về cây gọi là cỏ thuốc. Phẩm này tương đối nó dễ, tức là nếu mà quý Phật tử mình học rồi hoặc là quý vị đã tụng rồi qua thì quý vị thấy nó dễ, nó chả có gì khó hiểu nhiều. Nhưng mà nếu mà mình muốn học qua thì nó cũng nhiều thứ để học dữ lắm. Lý do tại sao lại có cái phẩm này thì quý Phật tử biết là cái phẩm Dược Thảo Dụ á, thì trước Đức Phật đầu tiên nói cái phẩm thí dụ. Phẩm thí dụ tức là phẩm nhà lửa, là quan trọng nhất để trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tức là mình nói nhà lửa chứ thật ra là căn nhà bị cháy, phải không? Căn nhà bị cháy tức là căn nhà là tượng trưng cho tam giới. Tam giới bị cháy, không an, vô như hỏa trạch mà chúng khổ sung mãn, thẩm khả bố quý. Tức là cái nhà lửa tức là tượng trưng cho tam giới thì không bao giờ yên được hết. Dù mình ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mình tu cách nào nữa thì nó vẫn còn lòng vòng trong đó hoài. Lý do đó mà Đức Phật nói tất cả không an chỉ có một cửa duy nhất lối ra là Phật thừa. Thì Đức Phật mới nói, là tất cả các con ở trong đó dạy cách này cái kia cuối cùng cũng phải như vậy mới ra. Thì ngày xưa Đức Phật mới dùng phương tiện, tức là nói là có xe dê, xe hươu, xe nai, xe trâu đó, quý vị nhớ chuyện đó. Xong rồi cái thì 4 ngày, tức là qua tới phẩm thứ 4, là phẩm tín giải. Thì ngày Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề với lại Mục Kiền Liên, tức là kỳ rồi mình học đó, là các ngài mới đứng lên mới nói là chúng con hiểu ý của Đức Phật, muốn chứng minh là chúng con hiểu ý của Đức Phật. Thành ra ngày 4 ngày đó chủ yếu là ngày Đại Ca Diếp được đầu đó mới nói cái ví dụ ra. Tức là ví dụ mình nói là ví dụ người cùng tử. Người cùng tử tức là ví dụ như là Đức Phật là ông cha, nói rồi bây giờ có một đứa con, rồi đứa con đó bây giờ bỏ nhà đi lang thang mấy chục năm rồi đó, về sau cuối cùng trở lại thì ông cha thấy như vậy, ông cha mới lại kêu lại rồi đi dạy cho nó hốt phân, thì nó sợ, nó không dám ở lại, thì mới từ từ dạy dỗ nó lên. Cuối cùng khi mà thấy nó có đủ sức lực rồi thì mới lại họp bà con thân tộc lại, thì mới nói đứa này là con tôi là cha nó, mà lâu ngày xa cách thì bây giờ tôi để lại tài sản của nó. Thì nếu mà như quý vị thầy hiểu đó, thì bây giờ mình sau cái phẩm đó, tức là phải qua cái phẩm thụ ký, phải không? Tức là các ngài nói cho Đức Phật như vậy để trình bày là chúng tôi đã hiểu rồi, thì bây giờ Đức Phật đấy à, các ông đã hiểu rồi thì bây giờ tôi thụ ký cho các ông. Nhưng mà không, phẩm thụ ký là cái phẩm thứ 6 sau cái phẩm này. Phẩm này là Dược Thảo Dụ, tức là sao? Tức là Đức Phật mới nói thêm một cái ví dụ nữa, nó gọi là ví dụ cây thuốc. Dược Thảo tức là cây thuốc, mình sẽ nói sơ qua cái phần này. Lý do tại sao cây thuốc, tức là sao? Tức là ví dụ như bây giờ tất cả các cây cối, cây to cỏ nhỏ gì đó, thì trong này mình học mình sẽ có tức là hai loại cây, ba loại cỏ. Quý vị nhớ, quý vị đọc dối gì phải không? Tụng cái kinh này dối gì? Trong đó cái phần kể tụng đó là Đức Phật giải rất là rõ. Thì tôi mới nói là cái phần này nếu mà quý vị tụng rồi đàng hoàng là quý vị không có cần học nữa, quý vị hiểu rồi, đọc cho kỹ là hiểu rồi, không cần phải học. Nhưng mà bây giờ mình sẽ học lên để mình nhắc trở lại thôi. Nếu mà quý vị đọc sơ, nhiều khi mình đọc qua mình cũng không nhớ, mình không để ý. Tức là trong phần mình Đức Phật nói trở lại, à không phải là tại vì sao quý vị hiểu, mình hiểu thế này. Nếu mà như quý vị thấy ở cái phần trước á, thì các ngài nói như vậy, tức là nếu ví dụ như bây giờ mình ngồi, mình là cái dân thường thôi, không phải người tu chẳng gì, thì mình nghĩ bây giờ ông già đó, ông già của cái ví dụ của 4 người này phải không? Nếu mà ví dụ như ông già đó, ông có đứa con như vậy mà ông nói là chỉ có một mình nó là con thì phải không? Quý vị nhớ cái phần tín giải mình học rồi, chỉ có một mình nó là con, người ta là cha nó là con của ta. Thì bây giờ nó đi đâu bây giờ ông đi, ông kiếm người lôi cổ nó về thì thôi, cứ việc cho nó tiền đi. Tại sao bây giờ không phải bắt nó xuống kêu nó, bảo nó bây giờ muốn mày về hốt phận thôi. Quý vị nhớ điểm đó phải không? Thì mình thấy kỳ cục như phải không? Ví dụ như bây giờ quý vị có một đứa con thôi chẳng hạn, để quý vị giàu nứt trứng đổ vách như giàu quá, thì quý vị thấy cái con quý vị thì cũng phải kêu bằng là cúng dường cho nó đòi gì cúng dường cho nó liền gì phải không? Đúng không? Chứ bây giờ đâu có vấn đề mà lại lôi về bây giờ thôi, mày không được, mày đi vô mày làm cái này cho tao, làm cực nhọc, giờ lương tối thiểu 7 đồng rưỡi rồi đó, thì cái chuyện đó là khó hiểu. Thành ra đối với người thường thì người ta sẽ thấy là nó kỳ cục, khó hiểu. Mà nếu mà ví dụ như bây giờ mình lấy cái tâm lý người thường, ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi đọc cái phần đó thì tôi cũng nghĩ là ở cái ông này, các bốn ông đệ tử thì chắc là cũng cũng nói có vẻ như là muốn hờn, muốn trách ông Phật, là nếu vậy thì tại sao hồi đó Phật không dạy tụi con luôn đi, để cho chúng con bắt chúng con ôm mình bát đi ngủ gốc cây mấy chục năm nay đó, rồi bây giờ cuối cùng mới nói ra như vậy. Thành ra bây giờ Đức Phật mới nói cái phẩm này. Thành ra quý vị thấy hiểu lý do tại sao lại có cái phẩm trược thảo dụ này đây. Tức là cây thuốc, tức là ví dụ như là bây giờ một đám mây lớn, mưa lớn, thì mưa đều hết xuống, cây to, cỏ nhỏ hay là cây nhỏ thì tất cả đều được hưởng hết. Cây lớn thì hưởng nhiều, cây nhỏ thì hưởng ít. Vậy thôi, chứ không có gì hết. Đức Phật không có giấu gì hết à. Tức là quý vị hiểu cái lý do của cái phẩm này. Mà quý vị cũng hiểu tại sao là ở trong này á, cái phẩm Kinh Dược Pháp Liên Hoa mà ngày Kumara thập dịch á, thì nó chỉ có một cái ví dụ là dược thảo dụ, tức là cây cỏ thuốc, tức là cây cỏ như vậy thôi. Còn trong khi Kinh Chánh Pháp Hoa và Kinh Thiêm Phẩm Dược Pháp Liên Hoa thì thêm hai cái ví dụ nữa, tức là Đức Phật lại nhấn mạnh thêm nữa, tức là thêm cái ví dụ của người thợ gốm, phải không? Tức là nặn đồ gốm ra thì thành móc đất sét lên thành cái bình, cái tô, cái chén, cái dĩa gì đó, thì tất cả những cái đó bản chất của nó đều là đất sét cả. Mai mốt mình học qua kinh kia mình học. Rồi cái phần thêm cái dụ nữa là cái dụ về người mù được sáng mắt, thì cái dụ đó còn hay dữ nữa. Nhưng mà thôi bây giờ trong này chỉ nói một cái thí dụ thì mình nói một thí dụ. Thầy giáo hôm trước mình nói là tại sao mà cái Kinh Diệu Pháp Liên Hoa của ngày Kumara thập này á, là có 7 dụ. Nhưng mà đúng rồi, trong bộ Pháp Hoa có 9 cái dụ. Thì bây giờ cái dụ này là dụ thứ 3. Dụ thứ 3 là dược thảo dụ. Dược thảo dụ tức là mình nói là cái ví dụ về cây thuốc. Tại sao là cây thuốc ấy? Bây giờ ví dụ như mình ở cái thế kỷ thứ 21 này rồi, mình thấy cái này nó khó hiểu phải không? Nhưng mà thật ra cũng khó hiểu đúng không? Ví dụ như là quý vị thấy thuốc men thì người ta nói cái bằng herbal medicine, có cái thuốc như vậy đúng không? Quý vị học ví dụ như bây giờ quý vị bác sĩ nữa thì cũng có những cái ngành nó gọi là herbal medicine, tức là cái dân thường ngoài ấy, người ta thích uống mấy cái cỏ, mấy cái cây đó phải không? Giống như bây giờ quý vị bị tiểu đường thì lấy cái lá mà lấy cái gì đó, sau xót phải không? Thì cái dân đó người ta lấy cái người ta pha trà, người ta uống xuống vậy. Thì tất cả những thứ đó nó gọi là herbal medicine, tức là cái nguyên lý ngày xưa đó. Ví dụ như quý vị học bên Tàu đó, nó có cái bản thảo cương mục, thảo tức là cỏ, bản thảo cương mục đó, tức là cái cuốn mà các ông ấy ghi hết những cái tính chất của tất cả các loại cây cỏ để mà điều trị. Tại vì ngày xưa người ta không có cái kiếm được cái hóa học giống như mình bây giờ. Bây giờ tức là tất chất thuốc là nó là một cái chất hóa học phải không? Vì không, bởi vì khi cái ngành hóa học mà nó ra được rồi đó, thì người ta mới phân tích ra, người ta mới định chắc chắn cái chất này là chất gì, chất này chất gì hả? Ví dụ như mình nói aspirin là acetin salicylic acid. Còn trong khi ngày xưa đó thì người ta chỉ lấy cái vỏ cây liễu đó, vỏ cây liễu đó, rồi người ta uống, người ta sắc nước người ta uống, thì trong nó có cái chất đó, thì người ta biết cái chất đó nó làm bớt đau, thế thôi. Thành ra ở đây mình nói cỏ thuốc như vậy, tức là ngày xưa đó nó có hai loại, bây giờ quý vị phải nhớ này. Cây lớn với lại cây nhỏ với lại cỏ. Thì ở đây nhiều khi mình nói cây cỏ đó là mình lộn, cây cối nó đúng hơn. Cây cối tức là một loại, cỏ là một loại khác. Cỏ tức là mình nói hơn chứ không phải là chỉ là một loại cỏ, cái mà nó xanh augustine hay là crabgrass này là chỉ không phải đâu. Cỏ tức là ví dụ như bây giờ quý vị có mấy cái cây, ví dụ như mấy cái bông hồng của quý vị này, cũng gọi là loại cỏ, là hợp hết. Tức là những cái cây mà nhỏ vậy đó thì gọi là cỏ. Mấy cây lớn hết, cái đại thụ á thì là cây lớn. Mà những cây vừa á, hoặc là những cái thông cái gì nó cũng có thể lớn được, nhưng mà cái đó nó là loại khác. Thì thông cây cỏ nó có cây nó có hai loại, cỏ nó có ba loại. Quý vị đọc trong kinh rồi quý vị thấy dược thảo tức là tất cả ngày xưa người ta nghĩ tất cả những loại cây như vậy nó đều có những tính chất thuốc, chữa cái này chữa cái kia, hoặc tính hàn tính nhiệt tính làm cái gì đó. Bây giờ tôi nói thật, tôi ngu, tôi không biết những chuyện đó. Mình có đọc qua mình biết thôi, nhưng mà thế kỷ 21 của mình nó hơi khác. Thật ra trong này quý vị thấy dược thảo dụ tức là không phải là mình nói là phải lấy cái cỏ này rồi mình sắc lên thành thuốc, giống như mấy ông lang phơi khô rồi đem về, không phải chuyện đó. Mà tất cả những cây cối, không? Quý vị nhớ nhé, cây cối là loại lớn, cỏ là loại nhỏ, ở trong này mình sẽ đọc tới. Tức là phẩm này bây giờ Đức Phật đó, nói lại, nói thêm một cái dụ nữa để cho các ngài hiểu rõ cái ý của Đức Phật. Tức là nếu ví dụ mình nói như mình, ý của tôi bây giờ thì ở là tại vì chắc là Đức Phật nói được, mà cũng như là an ủi cho các ngài này, không phải là tôi giấu các ông. À, tôi bắt các ông đi hốt phân mấy chục năm, nhưng mà các ông là tại vì cái căn cơ của ông cứ tới cỡ đó thôi, Các ông ví dụ như là chuyên môn nhà cầu thì quý vị chữa phải bệnh nhà cầu thôi. Còn ví dụ quý vị chuyên môn nấu bếp thì đừng chịu lo cái bệnh nấu bếp. Thành ra đây bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngày Maha Ca Diếp, các vị đại đệ tử hay tay Ca Diếp khéo nói đặng công đức chân thật của Đức Như Lai. Ông nói công đức chân thật của Như Lai thật là khéo léo, đúng thật như lời ông nói, Như Lai lại có vô lượng vô biên a tăng kỳ công đức. Cái này quý vị hiểu được, tức là rất là nhiều. Hồi trước mình học rồi, không có nói lại, phần nào học rồi không có nói lại nữa. Dù các ông có nói hằng vô lượng ức kiếp cũng không hết được. Ông Ca Diếp nên biết Như Lai là đứng pháp vương của hết thầy các pháp. Pháp vương quý vị biết rồi không? Pháp vương tử tức là Bồ Tát, phải không? Pháp vương tức là Đức Phật. Có vậy thôi, quý vị nhớ ha. Hồi trước nói pháp vương tử vẫn thuộc xin lỗi nhé. Hồi trước mình học rồi. Nếu ngài còn có nói chỗ nào đều không hư vọng, tức là không có dối, không có sai. Đối với các pháp tức là Đức Phật nói thật, Đức Phật dạy các ngài tứ diệu đế bát chánh đạo là đúng, là vì căn cơ của các ngài là như vậy thôi. Thành ra Đức Phật dạy cái chỗ đó thôi. Bây giờ quý vị muốn niệm Phật thì Đức Phật dạy quý vị niệm Phật đi, tốt vậy cứ niệm Phật. Chứ bây giờ nói cái gì hơn nữa nó không hiểu nổi. Thành ra Đức Phật không có hư vọng. Đối với các pháp ngài đều dùng trí phương tiện mà diễn nói ra, tức là mình học rồi mình hiểu ha. Trí phương tiện tức là phương pháp để tiện lợi, tức là dùng cái người này ví dụ người ta thế này thì mình dùng cái phương pháp đó. Ban đầu pháp của ngài nói ra đều khiến cho đi đến ngôi nhất thiết trí. Nhất thiết trí mình học rồi ha, có ba thứ trí phải không? Nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là trí của thành văn. Thành ra ngài mới nói là ban đầu pháp của ngài nói ra đều khiến cho đi đến ngôi nhất thiết trí, tức là lúc đầu Đức Phật dạy cho quý vị đó là đều để quý vị đi đến hàng thành văn. Đức Như Lai xem chỗ biết, xem chỗ quy thú của hết thảy các pháp, tức là tất cả cái chỗ mà quy về, tụ về, và cũng biết chỗ thâm tâm sở thành của hết thảy chúng sinh, tức là biết cái căn cơ của chúng sinh của nó như vậy. Ngài đều thông suốt vô ngại, tức là thông ngài căn cơ của các pháp, tức là cái này là đạo chủng trí, tức là Đức Phật đã có cái trí của thanh văn, Đức Phật này có cái trí của Bồ Tát, lại đối với các pháp cứu kính ngài đều suốt hết rõ ràng, chỉ bảo môn trí tuệ cho hết thảy chúng sinh. Cái phần này á, thầy dịch á, thì hơi khó hiểu phải không? Quý vị đọc như vậy quý vị khó hiểu, nhưng mà cái phần cái chữ tàu của nó cứu tận minh liễu thị chư chúng sanh nhất thiết trí tuệ. Chữ tàu á, cái bản chữ tàu của nó thị chư chúng sanh nhất thiết trí tuệ, tức là cái nhất thiết trùng trí, tất cả các loại chúng sanh, trí của tất cả các loại chúng sinh Đức Phật đều biết. Tức là nếu mình dịch đúng ra thì mình phải dịch như vậy, tức là trí của tất cả chúng sinh. Còn ở đây dịch là chỉ bảo môn trí tuệ cho hết thảy chúng sinh. Đúng là cái trí tuệ của hết thầy chúng sinh, tức là nhất thiết chủng trí, tức là Đức Phật nhất thiết trí Đức Phật cũng có, đạo chủng trí Đức Phật cũng có, và nhất thiết chủng trí Đức Phật có. Bởi vì nhất thiết chủng trí là trí của Đức Phật. Ông Ca Diếp ví như núi sông hang suối ruộng đất sinh ra cây cỏ rừng rậm và các thuốc ở trong cõi tam thiên đại thiên, bao nhiêu chủng loại tên gọi màu sắc khác nhau. Tức là Đức Phật nói ví dụ thôi. Nếu bây giờ mình đọc kinh như vậy, mình đọc chơi chơi thì mình nói bây giờ Đức Phật lấy ví dụ, bây giờ trên thế giới này bây giờ có núi sông, rồi bây giờ có rừng rậm, bao nhiêu sông núi thế thôi. Còn quý vị biết những cái ngày mà về Pháp Hoa Tông, người ta phân tích rất là rõ này. Cái núi ý nghĩa là gì, cái sông ý nghĩa là cái gì. Nhưng mà thôi bây giờ không nói cái đó cho quý vị, bởi vì nói cái quý vị đối trí là mà cũng chẳng hiểu ngồi đâu ha. Mà nó cũng có lợi gì cho cái phương tiện để cho mình hiểu cái đoạn này thôi. Bây giờ tức là nếu mà mình hiểu cái đoạn này không á, thì ở phần này quý vị nhớ cái phần dịch này. Ruộng đất sinh ra cây cỏ rừng rậm, thì cái phần này dịch thì quý vị khó hiểu là vậy. Do hồi nãy tôi mới nói quý vị đó, mình phải nói là cây cối chứ không được nói là cây cỏ rừng rậm. Bởi vì nếu mà cây cỏ rừng rậm thì mình chỉ nói tất cả mọi loại cây và cỏ thôi. Còn trong cái bản mà của ngài Trí Tịnh dịch á, thì ngài dịch là sinh ra cây cối lùm rừng, cây cối lùm rừng, phải không? Tức là hai thứ khác nhau, đúng không? Còn ở trong cái bản chữ tàu của nó, thổ địa sở sanh, tức là ở đất đó sanh ra phải không, ruộng đất sinh ra thì ông nói ruộng đất thôi cũng được đi, đất sinh ra thì thổ địa sở sanh, quỷ mộc tầm lâm, đó, cái chữ tàu hay, quỷ mộc tầm lâm, quỷ mộc, quý vị hiểu ý nghĩa gì, tầm lâm là hai thứ, đúng không, tầm lâm tức là cái tùng lâm, chứ không phải là trốn tầm lâm là chùa, quý vị đừng có lộn, phải không, không phải, người ta nói vậy thôi. Tùng là bởi vì làm sao, bởi vì ngày xưa đó các ngài mà đi tu xuất gia đó là phải ở trong rừng, quý vị nhớ Đức Phật dạy mà, tôi mỗi tối ngủ dưới gốc cây, không được ngủ quá hai đêm mình dưới cùng chung một gốc cây, nhớ rõ rệt như vậy. Thành ra mới kêu bằng vườn rừng, mới có chữ kêu bằng vườn tăng, nó tức là Sangarama. Sangarama tức là tăng già lama, rồi viết ngắt lại già lam, theo trốn già lam tức là chỗ khu rừng mà các ông tăng cũng ở, có vậy thôi, chứ không có chùa, không có kêu bằng là tăng phòng tăng xá gì phòng nữa, không có cái đó, ngày xưa là hoàn toàn không có. Nhưng mà đây cái chỗ này mình thấy cái chỗ này quỷ mộc tầm lâm, bây giờ mình phải nói động lên chút xíu để cho quý vị hiểu. Ở trong này nếu mình dùng phần quý vị đọc bản dịch của thầy rồi hải ra, sinh ra cây cỏ rừng rậm thì thôi, mình hiểu vậy thôi, tức là cây cỏ rừng rậm thôi. Nhưng mà cái chữ ngày xưa nó hay lắm, quỷ mộc, tức là sao? Tất cả các loại cây cối á, mà lớn á, nó đều có thần chúng nó, mình gọi là quỷ thần gì đó, quý vị biết không? Tức là tất cả những cây cối nó là những chúng sinh mình gọi là hạng thấp, nhưng mà khi mà những chúng sinh nó lớn rồi thì quỷ thần nó đều gá vào trong đó, thì nên mình nói là thọ thần. Thì cho quý vị nhớ là chuyện mà Đức Phật Thích Ca đó, lúc mà ngài mà đi tu với lại năm anh em ông Kiều Trần Như đó, rồi không có thấy đạo, cái ngài mới bỏ, ngài mới đi xuống dưới cái gốc cây bồ đề đó, ngài ngồi, rồi cái cô Tu Già Đa phải không, cô mới đi xuống, cô đi cô cầu chồng gì đó, cô lại cô thấy cái ông này râu tóc gì mà ốm nhom nhát ngồi dưới gốc cây, cô tưởng đâu là thọ thần, tức là cái thần của ông cây này đó. Thì cho cô mới lấy sữa dê cô cúng cho Đức Phật phải không? Quý vị nhớ chuyện đó gì không? Thì nhớ thì cho Đức Phật uống cái sữa đó, xong rồi cầm cái bát quăng xuống mới nói ngồi cây thành đạo gì đó. Thì mình nói này, tức là sao ngày xưa người ta tin tưởng dữ lắm, bây giờ người ta cũng còn tin tưởng. Nếu mà quý vị cái bằng là duy tâm thì quý vị tin tưởng, duy vật thì nó không tin tưởng. Vì duy vật nên nó nghĩ là chết bỏ cái thôi, nó chỉ là, mà cái đó nó ngu. Sở dĩ tôi nói ngu là sao quý vị không phải, tôi nói khoa học mà, chứ mình không có nói chuyện cái bằng là nói mê tín. Bởi vì cái khoa học nó tiến bộ. Hôm trước mình nói rồi phải không, ngày xưa Đức Phật giảng những cái chuyện đó, ví dụ như nói có những quỷ thần, có những thế giới này thế giới kia, mình không biết được, mình không thấy được, mình nói ôi ông nói cái gì mà, hoặc người ta không có phương tiện để ta hiểu. Bây giờ ví dụ như người ta có những cái viễn vọng kính, ngày xưa người ta xem thì người ta chỉ thấy được thôi, bây giờ hấp một telescope nó ra, nó nhìn thấy vĩ đại biết bao nhiêu giải thiên hạ khác, thành ra trái đất mình nó không có ra cái gì hết. Rồi những nhà khoa học, người ta dùng khoa học, người ta nghĩ cái vũ trụ này, tức là cái vũ trụ không phải là của tất cả vũ trụ này, nhưng mà của cái thế giới mình ở, tam thiên đại thiên thế giới mà mình xuống dưới này nói, cái vũ trụ mình ở thôi, thì lúc đầu á, trong một phần mấy triệu của một giây á, nó nổ ra thôi, tức là gọi là Big Bang phải không? Quý vị nhớ chuyện đó gì không? Big Bang thì nó nổ một cái rồi nó phát triển, tại sao thành ra cái thế giới này như vậy được, mà rất là nhanh như vậy. Thì ngày xưa, không phải ngày xưa mà khoảng năm 1920 đó, người ta có những cái giả thuyết, nêu những cái giả thuyết đó ra thôi, là giả thuyết là có những cái vật chất mà mình không thấy được. Quý vị hiểu, tức là có, không phải bây giờ mắt mình thấy là tại vì cái mắt mình thấy tới đây thôi, từ khi những cái con vật khác thấy những điều kiểu khác, hoặc nó nghe những cái âm thanh khác này, thì bây giờ mình không thấy, thì lúc đó nó là cái giả thuyết thôi. Nhưng mà càng ngày người ta tìm đi, và các nhà khoa học gia đó, nhất là về physics đó, về astrophysics, người ta mới bắt đầu, người ta mới chế ra một cái giả thuyết, người ta nói cái bằng là có một cái thế giới vô hình phải không? Mình nói thế giới vô hình thì không làm, tại vì lúc đầu người ta vẫn chưa hiểu quý vị. Thì sao quý vị có nghe nói, người ta nói là có một cái thế giới song song cái thế giới mình phải không? Parallel world, rồi có những cái wormhole, tức là những cái lỗ mình cứ thể đi thông qua cái thế giới bên kia. Và cái thế giới parallel đó, ví dụ như tôi đây là hình Đức, có chùa Hải Đức ở đây thì tôi chui qua cái thế giới bên kia, nó cũng có một cái chùa Hải Đức bên đó, cũng có một ông Đức bên đó, cũng có các Phật tử bên đó, cũng ngồi y hệt như vậy nè. Thế thì lúc đầu người ta thấy chuyện này, ơi, chuyện là tào lao quá, chuyện ngực khủng từng mấy ông này cũng ăn gì mà khủng vậy, quý vị thấy cái chuyện nó vô lý, tại sao lại tự nhiên vậy. Nhưng mà sau rồi cái khoa học, cái này mình nói chuyện khoa học mình cũng có nói chuyện đấy, để bây giờ tôi mới nói quý vị thấy tại sao bây giờ nó là thế kỷ 21 rồi mà mình nhiều người vẫn còn dùng những cái mê tín của những cái thế kỷ ngày xưa. Khi mà bây giờ người ta bắt đầu nhìn lên trên vũ trụ rồi, xong thì người ta mới thấy nó quái đản. Là vì cái nếu mà bây giờ mình nói theo physics không á, tức là vì bây giờ vũ trụ nó giãn ở hoài rồi, thì nó phải có cái luật hấp dẫn vạn vật rồi. Luật hấp dẫn vạn vật là luật của ngài Newton gì không? Vì nhớ ông Newton ông nằm nghe nói quả táo rớt thì ông nhìn ông nói vậy. Tức là cái này cái tỷ nó tỷ lệ với cái mass, tức là khối lượng, một cái khối lượng lớn thì nó hấp thu một cái lớn, giống như là ví dụ mặt trời á, thì nó ở một nơi mà quả đất của mình vì nó nhỏ hơn, thành ra nó bị mặt trời hút vô. Nhưng mà sở dĩ nó mình trái đất mình không bị hút vô như vậy, tại vì mình quay xung quanh á, thành ra nó tạo ra một cái lực ly tâm, thì cái lực ly tâm đó nó bằng với lại cái sự hút vào, đúng không? Thì cho quý vị thấy, rồi xung quanh mình á, thì mặt trăng thì nó cũng là như vậy, nó thành ra cái vệ tinh, và nhờ đó thì người ta mới phóng những cái phi thuyền lên được, bởi vì phi thuyền nó lên nó dùng một cái lực mà cái bằng cao hơn cái lực hấp dẫn đó thì nó vọt ra khỏi được cái quỹ đạo. Không giờ mình nói như vậy, tức là làm sao người ta nhìn như vậy thì người ta thấy ở trong không gian như vậy á, có những cái chỗ mà nó đen thui rồi lùi. Bây giờ ví dụ mình nhìn lên mặt trời rồi bầu trời phải không, quý vị nhìn thì quý vị nói ôi chỗ này có sao, chỗ này không có sao gì, nó là không có, phải không? Đâu có ai nói bị sai đâu. Nhưng mà người ta thấy là chỗ mà người ta nói là không có đó, nó có những cái lực nó hút vào trong đó, tức là nó có những cái chất gì trong đó, những cái vật gì trong đó mà người ta không thấy được. Thì về sau nó có những cái giả thuyết về black hole, quý vị nhớ rồi phải không? Trước mình có nói nhiều lần, tức là cái lỗ đen đó, tức là nó cũng hút vô. Nhưng mà nó không thể giải thích được tất cả những đó, bởi vì làm sao 10 phần ở trên vũ trụ này á, chỉ có một phần là mình thấy được, 9 phần kia là những cái nó gọi là dark matter, tức là những chất mà tối. Những chất mà tối thì bây giờ những cái nhà khoa học á, ở bên Âu Châu đó, người ta mới đưa ra một cái nhận định là bây giờ người ta dùng vật chất á, thì mình biết thấy được rồi. Ngày xưa người ta, quý vị đi học á, hồi thời mà tôi đi học á, người ta đã phân tích ra được hai thứ rồi, phân biệt hai thứ rồi. Tức là cái vật chất là cái mình thấy được, sờ được, nắm được, ngó được này. Và một cái nữa là cái ánh sáng. Ánh sáng thì người ta nói từ cái photon nó phát ra gì phải không? Nhưng mà cái ánh sáng thì nó không có vật chất, mà nó khác hẳn cái vật chất là thế này. Cái vật chất, ví dụ bây giờ quý vị có một lít, một cái galon đi, một cái bình galon như vậy đi. Bây giờ tôi bỏ một tờ giấy vào, hai tờ giấy vào, ba tờ giấy vào, tôi dồn thì tới một lúc nào đó nó phải đầy kín, không dồn thêm được nữa, đúng không? Tức là cái vật chất đó là quý vị không thể nén thêm nó được nữa, tối đa nó là bao nhiêu thế thôi. Dù là quý vị nén nó thành cái lỗ đen đi nữa, thành một cái black hole nữa, thì nó cũng chỉ nén được tới đó thôi hết nữa. Còn trong khi ánh sáng nó thì không thể nào nén nó được, vô bao nhiêu mặt lòng nó vẫn chấp nhận được hết như thường. Ví dụ như bây giờ quý vị có một cái galon, một thùng galon vậy, quý vị lấy cái đèn pin quý vị rọi vào ánh sáng vậy, quý vị lấy cái đèn pin quý vị rọi vào, quý vị lấy 100 cái đèn pin quý vị rọi vào cũng vậy, 1.000.000 cái đèn pin quý vị rọi vào cũng vậy, quý vị lấy 1.000.000 cái đèn pin, 1 tam thiên đại thiên thế giới đèn pin quý vị rọi vào, nó cũng không có đầy được. Tức là nó có hai thứ rồi phải không? Một thứ mình gọi là vật chất với một thứ là ánh sáng. Cái này mình nói chuyện khoa học thôi nha, để mình nói. Thành ra lúc đó các ngài mới đưa ra một cái giả thuyết, nói là có một chất nó gọi là phản vật chất, tức là antimatter. Bây giờ cái phản vật chất nó nói là cái mà bây giờ quý vị thấy tất cả các học sinh ở bên Mỹ này nó được học rồi. Học sinh Việt Nam hoàn toàn không biết, không nghe tới cái đó, chứ đừng nói chi thầy giáo Việt Nam nữa thôi, thì nó tiêu. Bởi vì cái khoa học bây giờ trên thế giới nó vậy, mà cái phản vật chất này nó mới chứng minh cho người ta tại sao trên cái thế giới này, từ Big Bang, từ một cái đầu tiên mà nó vọt cho nó thành cái thế giới này, mà trên vũ trụ này tại sao 100, ví dụ như là 10 phần đó, thì đến 9 phần nó là dark matter không thấy. Người ta dùng một cái gọi là cyclotron. Quý vị có nghe sợt không? CERN. CERN nó là một cái trung tâm, một cái trung tâm mà khoa học ở bên Thụy Sĩ, bây giờ nó là bên Thụy Sĩ. Nhưng mà nó là hết tất cả những cái nhà khoa học ra trên thế giới, rất là giỏi, rất nhiều giải Nobel cho nó. Số ít thôi, bởi vì người ta học, nhiều người ta không thích cái đó, nhất là những người mà tôn giáo mê tín, người ta không thích cái đó. Bởi vì cái đó nếu mà nó phát triển ra thêm thì người ta bẻ cái lý luận của người ta, chứng minh là trên vũ trụ này có những cái mà mình không thấy được, người ta sẽ không chịu. Và chứng minh rõ ràng là vô thủy vô chung, tức là không có cái đầu tiên và không có cái tận cùng, thì đầu tiên người ta phải chứng minh là có cái antimatter. Antimatter là gì? Tức là Việt Nam mình bây giờ họ dịch là phản vật chất. Phản vật chất là cái gì? Là ví dụ như bây giờ quý vị nói, bây giờ tôi thấy cái này là cái vật chất, thì nó có một cái phản vật chất, tức là một cái nó giống hệt như vậy, nhưng mà nó khác hoàn toàn 100%. Tức là không phải nó khác hoàn toàn, nhưng mà nó chống lại 100%. Tức là ví dụ bây giờ quý vị nói 1 thì cái kia là -1, giống như trong computer gì phải không? Quý vị thấy 1 hoặc là -1. Tức là bây giờ một cái nguyên tử hả? Thì ví dụ mình nói là nguyên tử H cộng hả? Hydrogen phải không? Là H cộng. Thì cái nguyên tử mà phản vật chất của nó là H trừ. Thì bây giờ người ta nói ôi, ok, mấy ông nói rồi thôi, mấy ông ngồi, mấy ông lý thuyết ra thì muốn nói gì nói, bây giờ sao chứng minh được? Thì người ta mới dùng cái cyclotron. Cyclotron tức là một cái vòng lớn như vậy bằng 500, quý vị, tức là chung quanh 500 hết. Nó bỏ một cái phân tử vào trong, xin lỗi, không phải một cái phân tử mà một cái kia bằng gì, tử vậy tôi không biết nữa, particle. Bỏ vào trong đó rồi nó dùng cái 500 đó để mà nó tăng tốc độ của nó, tăng tốc độ gần bằng ánh sáng. Khi gần bằng ánh sáng rồi thì nó mới văng ra, tức là nó lái chỗ kia ra và nó đâm vào, nó cho cái particle nó đụng vô một chất nào đó và nó sẽ có phản ứng, và cái phản ứng đó là cái bằng cỡ của cái phản vật chất đó. Tức là bây giờ nói một cách đơn giản, quý vị nè, quý vị nhớ cái E bằng MC bình phương phải không? Có đài không biết phải không? Có đài luật của Einstein này. E bằng MC bình phương, E tức là chữ E đó, E là energy phải không? Là năng lượng, bằng M tức là mass là khối vật chất này. C tức là celerity, tức là cái tốc độ của ánh sáng, mà bình phương nữa. Tức là bây giờ quý vị viết một con số 1 thêm 17 con số 0, kinh khủng phải không? Thành ra quý vị biết cái này là khoa học, chứ do đổi ok, dân thấy này. Ông nếu như vậy tức là bây giờ mình không có vật chất, bây giờ mình tạo ra vật chất được không? Chắc là bây giờ mình nói vậy chắc người ta nói mình khùng được không? Không có cái gì bây giờ mình tạo ra nó có được không? Làm sao không mà tạo ra có được quý vị, phải không? Bây giờ mình nói không có cái gì hết, bây giờ tôi muốn tạo ra một cái bàn, tạo ra một cái ghế, tạo một cái nguyên tử từ không có một cái gì hết, quý vị cũng thấy được, trừ khi quý vị là thực đấy hay là cái gì thôi. Nhưng mà cái công thức đó rõ ràng, công thức của Einstein rõ ràng. Thành ra quý vị biết tại sao mà Einstein nói như vậy không? Sau này tôi nghĩ là từ thế kỷ thứ 21 trở đi là chỉ có đạo Phật giáo mới giải thích được. Khoa học chỉ có thể thích ứng với Phật giáo rồi, vì tất cả những cái điều mà mình khám phá ở đây là trong triết lý đạo Phật nó có hết trơn, mình không thấy và mình không hiểu, mình không biết thôi. Khi mà quý vị thấy y bằng mc bình phương phải không, thì bây giờ quý vị đổi vế nó ra, tức là y trên c bình phương bằng m là cái gì, đúng không? Đâu quay nó sai phải không? M mà tức là mass, tức là cái khối lượng vật chất, thì bằng cái năng lượng này, energy này, trên tức là cái tử số này, trên cái mẫu số của nó là c bình phương. C bình phương tức là 1 thêm 17 con số 0 nữa thì phải không? Thế cho nếu bây giờ mình muốn cái mass của nó bằng 1 nữa, thì cái E tức là cái energy, cái năng lượng của nó phải cũng bằng 1 rồi thêm 17 con số 0 nữa thì quý vị thấy cái đó trời đời, như ông nói chuyện tề thiên quá. Làm sao mà con nổi cái số năng lượng cỡ như vậy để mà tạo ra có chút xíu nhiều này. Mà quả thực thiệt là nó như vậy. Người ta tốn quý vị biết 108 tỷ đô la để mà làm ra 1 nanogram của vật chất. Có vậy thôi. 1 nanogram á, tức là 1 phần của 1 tỷ vật chất, 1 tỷ gram. Mà quý vị, người ta đã tốn bao nhiêu rồi đó, để làm ra, mà nó ra thật được. Nó làm ra được cái electron trừ. Thường thường, cái, xin lỗi quý vị, thường thường quý vị mình có là cái electron trừ phải không? Thì nó làm ra được cái electron cộng, tức là cái điện tử mà dương. À, thì điện tử dương ấy, ở trong cái phản vật chất nó gọi là chữ E cộng. Có vậy thôi. Tại sao bây giờ mình nói lòng vòng tất cả những chuyện như vậy? Là để quý vị thấy tất cả những cái đó nó giải thích được tại sao một cái vật chất, tại sao lúc đầu ấy, không có cái gì mà nó thành ra tất cả thế giới như vậy. Quý vị thấy tại sao mà Đức Phật nói nhất thiết vi tâm tạo, mình chỉ bùng một cái mình nghĩ ra mà nó thành ra tất cả như vậy. Tức là làm sao các nhà khoa học nói như vậy. Bây giờ tại sao có cái vũ trụ, có cái thế giới này của mình? Tại vì lúc đầu ấy, nó có một cái chất. Ví dụ bây giờ lúc đầu nó ra, nếu mà nó đi qua cái hướng vật chất ấy, thì nó thành ra vật chất. Mà nó đi qua hướng phản vật chất ấy, thì nó thành ra phản vật chất. Nó cũng giống như quý vị nói. Bây giờ cái này, phía bên đây là vật chất, phía bên đây là phản vật chất. Phía bên phải của tôi này, tức là bên trái của quý vị này là vật chất. Phía bên trái của tôi tức là bên phải của quý vị này là phản vật chất, phải không? Thì bây giờ lúc đầu nó như vậy, nhưng mà nó đâu có vững được. Ví dụ bây giờ mình đẩy cái này nó còn tương đối vững, chứ bây giờ một nó là một tờ giấy mỏng thôi, thì quý vị đẩy như vậy chặt nó ngã xuống, nó ngã, hoặc là nó ngã bên đây hoặc là nó ngã bên kia. Nếu nó ngã qua bên đây thì nó thành ra vật chất, mà nó ngã bên đây thì nó thành ra phản vật chất, tức là antimatter. Tức là làm sao nó có ví dụ như là 1 triệu phản vật chất, 1.001.000 vật chất, thì nó thành ra vật chất, tức là nó sẽ thành ra sơn hà đại địa, tất cả thế giới như của mình, vũ trụ của mình. Quý vị thấy như vậy, nhiều khi mình thấy cái nó kêu bằng mind boggling phải không? Tức là mình thấy mình không hiểu nổi cái đó, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Nó đã chứng minh khoa học như vậy. Và bây giờ người ta đã tìm ra được cái phản vật chất. Tức là người ta đang tìm cách để mà ta giải thích được tất cả những cái phần dark matter trong vũ trụ này. Thành ra không thể dùng những cái kêu bằng là những cái phương pháp khác để mà lý luận theo kiểu người được. Mà chỉ có cái là có những cái mà mình chưa thấy được. Mà hồi nào tới giờ những cái triết lý của mình đã thấy ra được rồi. Hoặc là mình không phải là ở đây một lời một kiếp gì nhất quý vị. Tức là mình transmigrate giống như Đức Phật nói vậy. Tức là mình từ đời này qua đời kia, mình đã đi xuyên suốt qua những thế giới này, vũ trụ này. Mình thích cái thế giới này, thích cái vũ trụ này thì mình ở đây. Mình thích cái thế giới này, cái vũ trụ này thì mình chỗ kia thì mình ở chỗ kia. Thế cho bây giờ mình trở lại cái này là quỷ mộc. Quỷ mộc tức là cây cối á, mà nó có quỷ thần rồi đó. Thì quý vị thấy ngày xưa các thầy nó tại sao trong luật của Đức Phật là cấm không được nhổ cỏ, cấm được đánh cây. Quý vị thấy không? Thế giờ mình nói chuyện nó không phải giờ nó là như vậy. Quỷ thần ở đó, tòng lâm ấy, tức là tòng là cái tùng, tức là cái thông, tức là rừng thông. Thì quý vị thấy cái rừng thông ấy, mình thấy cái cây nó cũng bự, cây nó lớn nhưng mà nó không có bền chắc. Thường thường ngày xưa tôi thấy Mỹ này thì nó lấy rừng thông cất nhà thôi, chứ còn Việt Nam mình thông sân cũng sao gì được hết, không cái gì nó cũng rầy cũng được, bởi vì nó mỏng, nó xốp, bấm vào một cái lấy móng tay mình bấm mạnh vào một cái là nó có lần nữa rồi. Thì quý vị đóng vào đóng ghế thì mình vô bấm vào là tiêu rồi phải không? Thấy có lần thì có vết hết. Thì ra cái thông á, tòng lâm, tức là những cái rừng nhỏ ở đây, ở đây gọi là rừng rậm, thì dịch là rừng rậm. Rừng rậm tức là loại cây thường thôi, chứ không phải là cây lớn. Cây lớn thì gọi là quỷ mộc. Thế ra đây quý vị thấy, tức là ở đây, và các cỏ thuốc trong này cập chư dược thảo. Dược thảo thành ra trong này mình nói mà hồi, tại vì trong kinh này mà hồi xuống dưới này Đức Phật phần trùng tụng đó, Đức Phật giải thích luôn này, tức là hai loại cây, ba loại cỏ. Quý vị tụng rồi gì ha, hay mình tới khúc đó mình nói này. Đúng ra thì hai loại cây là tượng trưng cho Bồ Tát, ba loại cỏ là tượng trưng cho ba thừa thôi. Tức là thứ nhất là người trời là một, nhị thừa là hai thiên văn duyên giác, và thứ cỏ thứ ba là phẩm thừa. Đó, chứ không phải là chỉ người ta không, nhưng mà tất cả khi mà nước mưa tới đâu là tới đó, là chỗ nào thấm hết. Bao nhiêu chủng loại, tên gọi, màu sắc khác nhau, mây dày tỏa khắp các cõi tam thiên đại thiên. Mây dày là quý vị thì hiểu rồi phải không? Mây dày thì mình gọi là pháp vân, tức là mưa mây pháp đó. Mây pháp thì mây pháp tới thì mới có pháp vũ, tức là mưa pháp đó. Tam thiên đại thiên đồng thời một trận mưa xuống, thành ra có mưa này. Tam thiên đại thiên thì mình nói thường thường mình dịch ở đây là 3.000 thế giới rồi. 3.000 thế giới mà thiệt ra nó là 1 tỷ. 1 tỷ thì cái đó mình dễ hiểu phải không? Một tiểu thiên thế giới á, tức là một vũ trụ của mình. Tức là mình nói đúng là một galaxy, chứ không phải là chỉ là một cái thái dương hệ của mình. Một thái dương hệ này của mình chỉ là một thế giới thôi. Một tiểu thiên thế giới, tức là những thái dương hệ này và tất cả những thái dương hệ khác, nó tạo thành một cái galaxy. Đó, tôi không biết tiếng Việt gọi là gì, nhưng mà một galaxy như vậy là một tiểu thiên thế giới. 1.000 cái tiểu thiên thế giới thành ra một cái trung thiên thế giới. 1.000 cái trung thiên thế giới tạo thành một cái đại thiên thế giới. Thành ra tức là 1 tỷ thế giới. Thì 1.000 cái thế giới nó thành ra một tiểu thiên thế giới. Mình nói tam thiên, chữ tàu của nó như vậy, tức là ví dụ như là mình nói thất tuần tức là 7 tuần gì, 7 tuần tức là 49 ngày. Tam thiên tức là 3 lần 1.000, chứ phải 3 nhân với 1.000 quý vị. 3 lần 1.000 tức là 1.000 nhân với 1.000 nhân với 1.000 tức là 1 tỷ. Đó, nhớ hiểu như vậy. Thì ra thường thường mình dịch, nghe người ta dịch là 3.000 thì mình hiểu là 1 tỷ, chứ phải là 3.000. Một trận mưa xuống thấm ướt, thấm cái này là pháp vũ. Đó, tức là mưa pháp xuống thấm ướt khắp cả cây cối rừng rậm. Cây cối rừng rậm tức là phần trên mình nói rồi phải không, tức là quỷ mộc tòng lâm đó, tức là hai loại cây, ba loại cỏ. Mọi thứ cỏ thuốc, rễ nhỏ, cành nhỏ, rọc nhỏ, lá nhỏ, rễ vừa, cành vừa, rọc vừa, lá vừa, rễ lớn, cành lớn, rọc lớn, lá lớn, à tức là ba thứ phải không, cái lớn, cái trung, cái tức là cái vừa với lại cái nhỏ gì, thì mỗi cái có 4 thứ. Là rễ ở trong cái phần của gì thầy Tuệ Hải dịch này, thì dịch là cái rễ này, cái cành này, cái rọc với cái lá. Cái phần cái của ngài Chí Định dịch á thì là cái gốc, cái thân, cái nhánh và cái lá. Cái bản chữ tâu của nó thì là tiểu căn, tiểu hành, tiểu chi, tiểu diệp. Căn tức là cái rễ, đúng rồi. Hành là cái thân, đúng rồi. Chi là cái nhánh, đúng không? Nhìn nói kim chi ngọc diệp là lá ngọc cành vàng vậy. Diệp tức là cái lá. Thì cái này mình dễ hiểu. Bởi vì ngày xưa đâu quý vị, cái gốc rễ đó, cái chữ gốc rễ của người ta không có hiểu như mình đâu. Người ta nghĩ gốc rễ nó là một thứ. Ví dụ mình nói cái gốc cây, cái rễ cây nó là gốc, gốc rễ nó là một thứ. Nhưng mà bây giờ thì mình theo khoa học nhất là sinh vật học đó, thì quý vị thấy cái gốc với lại cái rễ nó khác nhau gì. Cái rễ là nó nằm dưới đất thôi. Tức là cái cấu trúc của nó, tế bào của nó cũng khác, cái phần trên, phần thân nó khác. Cái phần mà nó lồi ra khỏi mặt đất ấy, thì dù nó dưới gốc nữa mình vẫn gọi là cái thân. Và cái phần mà nó nằm dưới đất ấy, thì mình mới gọi là rễ. Tức là rễ này, thân này, nếu mà đúng theo bản chữ tàu của nó, rễ, thân này, cành này, tức là những cái nhánh từ cái thân nó đâm ra, và cái lá, cái diệp. Thì quý vị biết là có nhiều cái loại cây nó không có thân cả. Ví dụ mình nói cái chuối này, cái chuối nó toàn là mấy cái lá mà. Mấy cái lá rồi mấy cái lá bẹ nó dính vào nhau, nó thành cái, tức là nó là một loại cỏ. Nếu bây giờ mình học theo thực vật học đó, thì mình nói cái cây chuối nó là loại cỏ thôi, nó không có thân, nó có rễ, tức là nó có rễ, nó có lá, nó có cái rọc, à cái chữ rọc này. Tức là tại vì quý vị thấy ở bên thầy Tuệ Hải cũng là Bắc Kỳ phải không, thầy Bắc Kỳ gì mà, thành ra ông mới nói chữ rọc, thành ra quý vị mới nghe nói chữ rọc mùng. Người Bắc Kỳ thì ăn canh rọc mùng, cái mùng rọc mùng như là chữ rọc mùng đó. Còn canh người Nam thì nói ăn canh bạc hà. Cái cọng bạc hà đó tức là cọng khôi môn ấy, cái lá môn ấy, mà quý vị ăn cái cọng của nó không ấy, thì nó kêu bằng bạc hà. Nhưng mà không phải là cái lá bạc hà mà họ ăn cái cọng nó thôi. Thì cái cọng đó ở ngoài Bắc ấy, thì nó gọi là cái rọc. Mà cái cây thay vì gọi là cái lá môn ấy, thì nó kêu là mùng. ra cái môn mùng đó, tức là cái lá đó thôi, chứ môn thường nó ngứa chết ăn gì nổi. Thì cho quý vị thấy cái rọc đó, tức là cái mà cái cọc của cái lá mà lá bự thì gọi là cái rọc. Ở trong Nam ấy thì người ta gọi là cái sống. Quý vị nghe nói sống lá, tàu lá này, ví dụ như cái dừa, lá dừa này, thì quý vị có một cái sống lá hoặc là một cái tàu lá. Cái lá dừa nó khó cái là tại vì nó có một cái bẹ nó ra, thì gọi là sống lá. Xong rồi mỗi một ở bên hai bên nó mọc ra những cái lá nhỏ, lá riêng nữa. Nó thì mỗi cái lá nó lại có một cái sống riêng nữa của nó. Thì là quý vị thấy nếu bây giờ mình nghiên cứu cái thực vật học ấy, thì nó chia ra nhiều chữ lắm, nhưng mà ở đây là nói đại khái vậy thôi, tức là quý vị hiểu nè, cái rễ này, cái thân này, cái cành này với cái lá là nó khác nhau. Thì nếu mà mình nói chỉ cái sống lá thì không phải, bởi vì chẳng hạn như ví dụ bây giờ quý vị có lá dâm bùn nè, lá phong tức là lá erap nè chẳng hạn, thì quý vị thấy một cái lá nó có cái cọng nó đâm ra, xong rồi nó đâm ra 3-4 cái nhánh, 3 nhánh hoặc 5 nhánh, rồi từ đó nó thành ra một cái lá, cái hình của nó là hình có góc cạnh vậy. Thành ra cái sống của nó không phải là chỉ có một. Thành ra bây giờ nếu mà mình học chuyên môn về thực vật ra thì nó đâm ra nhiều thứ lắm, nhưng mà trong sách này mình chỉ nói 4 thứ thôi. Tại sao mình lại nói như vậy? Cây nhỏ thì cũng có vậy, rễ, thân, cành, lá, cây vừa vừa cũng có 4 thứ, cây lớn cũng có 4 thứ, là bởi vì tất cả cái này nó nói về căn tính của chúng sinh, tức là chủng, tướng, thể và tánh. Chủng á, tức là cái giống gì phải không? Người mình nói chủng là cái giống, thì tức là cái căn, cái rễ của nó. Tướng á, tức là cái thân của nó. Bởi vì thường ví dụ mình thấy cái cây nào thì mình nhìn cái thân thì thấy nó rõ hơn. Cái thân của nó là cái tướng của nó, tướng trạng nó phát ra. Ví dụ mình thấy, mình kiềm cái lùm cái cây bự, mình đâu thể nói cái chuối được. Ví dụ mình thấy một cái ốc này, mình đâu thể nói cái chuối được. Còn mình thấy cái thân chuối đằng xa nữa, mình thấy mấy cái lùm mùi chuối, mình đâu có thể nói ở cái này là cái ốc được, không thể nói được. Nhưng còn cái thể của nó là những cái cành đâm ra, thì thể tức là một cái phát ra phía ngoài, phát ra phía ngoài, nhưng mà nó không phải là cái tính của nó. Tức là sao? Tức là bây giờ nó phát ra phía ngoài nhưng mà mình chưa phân biệt được hẳn. Tức là ví dụ bây giờ quý vị thấy, ví dụ một cây sồi, một cái ốc chẳng hạn, nhưng mà bây giờ một cây lai của ốc hoặc một cây ốc thường á, quý vị nhìn nếu ví dụ mùa đông mà nếu mà nó rụng lá, chứ thường thường trên nguyên tắc là cái lai của ốc nó không có rụng lá, phải không? Quý vị ở Florida quý vị biết gì phải không? Lai của ốc tức là nó mọc hoài, cái cây sồi nhưng mà nó không có rụng lá thì người ta mới gọi là lai của ốc. Còn thường thường cái sồi của nó là cây sen của ốc, nó tức là mùa đông nó phải rụng lá, mà nó không rụng lá tức là gọi lai của ốc. Nếu mà mình xa xa bây giờ ví dụ mùa xuân hay mùa thu ấy, mình nhìn thì mình thấy mấy cây nó giống nhau, mình nhìn xa xa thì mình thấy nó giống nhau, tức là những cái cành nó đâm ra như vậy mình thấy nó giống thiệt, nhưng mà khi mình nhìn cái lá, bây giờ tới mùa đông này thì cái cây này trụi lá, cái cây này nó còn lá, bây giờ mình mới phân biệt được cái đó. Thành ra cái đó tức là cái tính của nó, tức là bốn cái chất của căn, bốn cái căn của chúng sinh, tức là chủng, tướng, thể, tánh của nó, mà vì cái đó mà nó khác nhau, thành ra Đức Phật mới phân biệt nó. Thành ra tại sao ở đây quý vị thấy tự dưng lại nói ba thứ mà lại mỗi thứ có 4 cái như vậy? Những cây lớn nhỏ tùy theo hạng thượng trung hạ mà sự hấp thụ được đều có sai khác. Một đám mây mưa xuống tương xứng với tính chất của từng giống cây mà được sinh trưởng nở hoa và kết quả. Cái này dễ hiểu không? Đâu có gì hết. Tức là mỗi cây là tại vì nó, ví dụ một cái cây, ví dụ như cây chuối chẳng hạn, thì bây giờ mình đâu có đòi nó sống 20 năm được phải không? Không thể nào được. Bây giờ mình nói sống 20 năm nó cũng nhất định không chịu à? Xong rồi sayonara bye bye chứ không có. Còn ví dụ bây giờ mình thấy một cây, mới bây giờ mình đi mình trồng một cái xoài chẳng hạn, mình nói 2 năm mình đốn rồi thôi, mình khủng trồng cái mình để đó mình ăn quả chứ. Thành ra mỗi thứ của nó khác, tương xứng với tính chất của từng giống cây được sinh trưởng nở hoa kết quả, tuy đều do một dải đất sinh ra, một trận mưa thấm ướt, những thứ cây cỏ kia thấm nhuận đều có sai khác. Tức là cái này nói ví dụ về ba loại cỏ với lại 2 loại cây, tức là Bồ Tát, Phật, chúng sinh khác nhau, mình thấm vào mỗi thứ một khác. Cũng giống như ở đây quý vị thích pháp hoa, quý vị có cái căn pháp hoa, quý vị ngồi quý vị nghe khoái lắm, trời cái này hay, phải không? Mình quý vị không thích người trời ơi trần ai khổ quá, sao ông cha này nói dài quá, nói hoài lè lè được nội ha, ví dụ vậy. Ông Ca Diếp nên biết Đức Như Lai cũng là như thế, ngài xuất hiện ra đời như đám mây lớn nổi lên, dùng âm thanh lớn, cái này dễ hiểu phải không? Âm thanh lớn tức là cái pháp cổ, tức là pháp trống á, ngày xưa mình nói đánh pháp trống, thổi pháp lớn phải không, mưa pháp, vũ pháp gì đó, dùng âm thanh lớn làm vang tất cả thế giới, cõi người, cõi trời Atula, như đám mây lớn kia che phủ khắp cả tam thiên đại thiên quốc độ. Mây lớn tức là cái pháp vân tức là tại sao quý vị thấy ở đây nếu mà nói che phủ khắp cả tam thiên đại thiên quốc độ, nếu mà quý vị nghĩ thường quý vị nói cái này làm sao có được, vì mây thì nó chỉ nằm khúc thôi chứ phải không, đâu có che hết cả quả địa cầu được, cái u hồ mà nói tới tam thiên đại thiên nữa. Nhưng mà cái này nó là cái ẩn dụ, như quý vị thấy, tức là cái mây pháp là như vậy, che phủ khắp cả tam thiên đại thiên quốc độ. Ở trong đại chúng ngày xứ liền rằng ta là Như Lai ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiện tệ thế gian giải thiên nhân sư Phật Thế Tôn, tức là mười hiệu của Đức Phật đấy. Nhưng trước mình học rồi khỏi nói lại ha. Người chưa được độ thì khiến cho được độ, người chưa tỏ ngộ thì khiến cho tỏ ngộ, người chưa yên vui thì khiến cho yên vui, người chưa chứng niết bàn thì khiến cho chứng niết bàn, đời này đời sau đều biết rõ như thực, ta là người hiểu biết tất cả, thấy suốt tất cả, là người hiểu đạo, là người khai đạo, là người nói đạo. Tức là ngài, nhờ ngài mà có biết tất cả được mọi sự. Tức là quý vị thấy để gặp luôn cái này, các ông và cõi trời, cõi người Atula đều nên đến đó mà nghe pháp. Nếu bây giờ mình nói sơ sơ ra, mình nói trời, cái này phải ông Phật không, chứ bây giờ có bộ ông nổ dữ ha, nói tùm lum. Thật ra không phải như vậy quý vị, bởi vì thật ra Đức Phật nói cái này là gì, quý vị nhớ lại Kinh Pháp Hoa là gì quý vị. Kinh Pháp Hoa có phải là quyển kinh mà mình đánh không, phải không? Nó là cái Phật tính, ta là đền, ta là người đều hiểu tất cả, thấy suốt tất cả, là người hiểu đạo, là người khai đạo, là người nói đạo. Đức Phật là nói cái này là nói cho cái Phật tính, mà Phật tính thì Phật với chúng sinh đều là một hết, quý vị nhớ điều đó phải không? Thành ra nếu mà mình không hiểu cái đó là mình không hiểu Pháp Hoa, có vậy thôi. Tụng kinh không rõ nghĩa mà kinh ấy vốn phù ta, quý vị nhớ. Cái mình nói ngày Tổ Hiền Năng nói với ngày Pháp Đạt đấy, tụng kinh 3000 bộ mà Tàu Khê một câu quên là như vậy. Thành ra quý vị thấy mình không học, không hiểu nghĩa, mình cứ ngồi mình đóng, ôi thành ra thôi mấy phẩm thì bỏ đi, kiếm phẩm phổ môn kìa, muốn sanh con trai được sanh con trai, muốn sanh con gái được sanh con gái. Đọc cái đó bài đó thôi, cái bài đó nó trúng tần số đó, chúng tôi cái phần này nói lằng nhằng nói gì phải không? Thành ra mình không hiểu. Chứ cái này đâu phải Đức Phật nói là tao là Phật, tôi mới là người khai đạo hết đâu. Còn mình quý vị không là cái gì hết, không phải. Đức Phật nói rõ ràng cái này tức là cái Phật tính mình ra. Quý vị hiểu thì quý vị là ngộ Pháp Hoa, quý vị không hiểu quý vị không phải ngộ Pháp Hoa, có vậy thôi. Ta là người hiểu tất cả, không phải ta này không phải tức là Đức Phật không. Quý vị hiểu mình hả? Quý vị là Phật mà. Bây giờ có vô số nghìn muôn ức các loại chúng sinh đều đến chỗ trốn Đức Phật để nghe nói pháp. Đức Như Lai khi ấy xem xét từng căn tính của một chúng sinh, linh lợi hay ngu tối, tinh tiến hay lười biếng, rồi tùy theo chỗ chúng khả kham được. Khả kham được tức là có thể chịu được, mà vì đó nói pháp, tức là tùy theo cơ nói pháp theo phương tiện. Tất cả bao nhiêu chủng loại đều khiến cho hoan hỷ, tức là bao nhiêu loại giống khác nhau đều khiến cho hoan hỷ thiệt lợi. Những chúng sinh được nghe pháp đó rồi thì lìa hết chướng ngại, tùy theo sức mình kham chịu mà dần dần được vào Phật đạo. Ví như đám mây lớn kia mưa xuống khắp cả cỏ cây rừng rậm và các cỏ thuốc, tùy theo chủng tính từng loại đều được thấm đầy đủ và cùng sinh trưởng. Pháp của Như Lai nói ra đều cùng một tướng một vị, tướng cái này chân như thực tướng và vị này vị giải thoát, tức là chỉ có một vị đó thôi. Tức là Đức Phật không hề nói và quý vị có hai ba cái, tức là Đức Phật nhấn mạnh lại nói cái ví dụ này để nói cho bốn ông kia nói rõ rệt như vậy. Không phải là tại vì ngày xưa tôi bắt các ông phải ôm bình bát rồi vô giường ngủ mấy chục năm đừng mà đầy các ông chơi vậy đâu, không phải chuyện đó, là tại vì căn cơ của các ông nó thích cái đó thôi, thành ra phải nói theo kiểu đó. Còn nếu mà căn cơ người nào khá hơn thì tôi nói kiểu khác, bằng cớ là quý vị thấy trong kinh Đức Phật ngày dạy ngày thi ca la việt khác phải không? Quý vị nhớ thi ca la việt ông ai đâu có nói ông phải ôm bình bát vô giường vậy, là ông đâu có chịu nghe, nói rõ ràng về nhà đi làm được bao nhiêu thì lấy 1/4 để dành. Quý vị nhớ cái đó phải không? Rồi năm bổn phận đối với vợ, rồi năm bổn phận đối với con, đối với gì đó phải học. Quý vị nhớ chuyện đó rồi, nhớ Đức Phật dạy mỗi người một khác. Dạy như vậy thì ông thi ca la việt ông khoái chí, ông khoái rồi, ông bám vui vẻ rồi, ông về. Dĩ nhiên ông không thành Phật liền, nhưng mà ông mới sẽ thành Phật sau này. Ông mới tu hành như vậy, tức là cái tâm tính hiền dịu về sau sẽ thành Phật. Nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng tịch diệt, rốt ráo đến ngôi nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là phương cõi Phật, quý vị nhớ ha. Có những chúng sinh được nghe giáo pháp của Như Lai, dù là thụ trì đọc tụng theo đúng lý thuyết tu hành được công đức mà tự mình không hay biết. Quý vị thấy rõ rệt ha, tức là quý vị đi theo đó, vì cái này là Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo tức là giống như nói như ngài Đức Nhuận nói vậy. Đức Nhuận tức là ông thầy Đức Nhuận mà chết này, chứ không phải là ông thầy Đức Nhuận mà ở ngoài Bắc đâu. Thầy Đức Nhuận mà hôm trước nữa, quý vị nhớ bị bỏ tù á, thì thầy Đức Nhuận đã nói năm 1968 ở Việt Nam đó, là ngài đã nói câu đó rồi mà nhiều người ta không chịu cái đó, thì ta muốn đấu tranh. Chứ ngài nói rõ rệt như vậy là đạo Phật không cần những cái chùa chiền lớn, không cần những cái sự phát triển lớn và không cần quảng bá ra ngoài nữa, bởi vì đạo Phật là cái mà mình phải tự ngộ được, tự đắc được. Còn nếu mà quý vị không, quý vị phát, bởi vì tất cả đều sẽ hoại đi, đều có thể bị phá hoại hết. Và sự thật là mình hôm trước mình nói vậy phải không? Quý vị nhớ bây giờ mình thấy rõ rệt nó Bamiyang đó, nó bên Afghanistan cũng như vậy, hoặc bên Pakistan nữa. Ngày xưa nó đạo Phật không, mà bây giờ nó đâu còn gì nữa. Thành ra bây giờ quý vị thấy, mà tự mình không hay biết, bởi vì nếu mà quý vị đã có từng tu rồi, quý vị đâu có hiểu được. Nhiều khi quý vị đã có từng tu rồi, đã biết rồi, đã nghe rồi, nếu bây giờ chỉ nhắc lại quý vị thôi, thì quý vị, đúng rồi, cái chuyện này hay. Thành ra quý vị thấy, rồi mình mới thấy, mình thích mà mình theo được. Tại vì sao? Vì chỉ có Đức Như Lai mới thấu suốt được chủng tướng thể tính của chúng sinh này đó. Hồi nãy mình nói bốn cái phải không? Chủng tướng thể tánh của chúng sinh này, nhớ việc gì, nghĩ việc gì và tu việc gì. Tại sao mà nhớ, tại sao mà nghĩ, tại sao mà tu, dùng pháp nào để nhớ, dùng pháp nào để nghĩ, dùng pháp nào để tu. Tức là cái này mình nói trở lại hồi trước mình mới học trang 178 đó. Tức là rễ, cành, thân, cành lá gì đó. Cái này bản tiếng chữ nho của nó thì nói rõ ràng. Nhớ việc gì tức là niệm việc gì này. Nghĩ việc gì tức là tư này. Tu việc gì tức là tu. Niệm tức là nghĩ, nhớ tức là nhớ tới. Thì đúng ra mình có cái tam vô lậu học. Quý vị nhớ tam vô lậu học rồi. Văn, tư, tu gì? Văn là nghe, tư là suy nghĩ, và tu là mình sửa lại. Thì ngày xưa nó chỉ có văn thôi, là bởi vì ngày xưa nó không có giấy viết, mình đâu có như vậy, mà cũng không có MP3, cũng không có computer gì hết, thì nó chịu. Nhưng mà bây giờ mình văn tức là sao mình thấy, mình đọc được. Ví dụ mình không nghe nhưng mà mình đọc, thì tức là những cái mình viết xuống thì mình đọc. Hoặc là quý vị gắn vô MP3, người nào người ta đọc cái kinh Phật gì đó, ông này, ông kia, bà này, bà kia rồi, làm cải lương vọng cổ kinh gì đó, quý vị nghe thì là văn. Văn xong rồi phải tư, tức là phải suy nghĩ chuyện đó, phải suy nghĩ về cái lời Phật nói, và xong phải tu và thấy như vậy rồi phải sửa nó, thì mới gọi là tam vô lậu học. Chứ còn nếu mình chỉ nghe không ấy, mình nghe không xong rồi mình ngồi mà cái đoạn này không hay, không thích, bỏ. Đoạn kia thích, lấy đoạn này, đúng đoạn này, chép đi, mướn người ta vẽ, viết chữ vàng chữ gì ngồi để mà thờ thì cũng được đi, nhưng mà cái đó nó không tới đâu hết. Văn tư tu là như vậy, tức là trong này tại sao nói như vậy, mới thấu suốt được chủ chính. Nhớ việc gì, nghĩ việc gì, tức là niệm việc gì, tư và tu là như vậy. Và dùng pháp nào, tại sao mà tu, tại sao mà nhớ, tại sao, và dùng pháp nào để nhớ, dùng pháp nào để nghĩ, dùng pháp nào để tu, và dùng pháp nào và được pháp nào nữa. Tức là đối với cái căn cơ đó thì phải dùng cái đó, đối với căn cơ kia thì phải dùng cái kia. Chẳng hạn như một người ta thích niệm Phật thì quý vị làm ơn làm phước đi mua dây chuyền, xin lỗi, đi mua chẳng hạn cho người ta đó, biếu người ta cái đó người ta khoái. Chứ còn đó mà quý vị bắt người ta vô ngồi thiền, ngồi gì vô mà bắt ngồi lim dim ngồi siêu xuất thế gian như thành ra chúng sinh trụ ở các ngôi nhà ấy, chỉ có Đức Như Lai mới thấy rõ ràng như thực vô ngại. Ví như những cây cối rừng rậm và các cỏ thuốc kia, nó tự biết tính thượng. Chỗ này sai, quý vị có cái viết nào quý vị sửa cho nó dùng. Nó không tự biết tính. Ở trong cái bản chữ tàu của nó là chư dược xào đằng nhi bất tự chi thượng trung hạ tánh, tức là không biết, quý vị thấy không, nguy hiểm dữ. Thành ra hôm trước mình nói tại sao mà tụng kinh mình phải để ý là như vậy, quý vị thấy. Cái đoạn ở trên Phật Phương Tiện nó thì thêm một chữ không vào làm hỏng hết của người ta, còn cái đoạn này có chữ không mà lại không bỏ có chữ không. Thành ra bây giờ quý vị đọc trong này 181 nữa, quý vị đang đọc này, nó tự biết tâm tính thượng trung hạ của nó, phải không, ý nghĩa nó sẽ khác hẳn đi liền. Cái chữ của người ta là nó không biết tính tưởng thượng trung hạ của nó. Cây cỏ dưới đó là không biết, mà Đức Phật dạy, Đức Phật mưa pháp xuống, bởi vì Đức Phật biết căn cơ của chúng sanh. Thì cái này ấy, ở bản của thầy Chí Tịnh đó, dịch đúng như cây cối lùm rừng các cỏ thuốc kia không tự biết tánh thượng trung hạ của nó. Nhờ quý vị làm ơn thêm cái chữ đó vô, chứ mình cứ lấy xong rồi mai mốt mình tụng cái tục bảy rồi. Đức Như Lai biết pháp đó một tướng một vị, chứ nãy giờ mình nói rồi phải không, tức là tướng chân như thật tướng với là vị giải thoát, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng tịch diệt, tướng cứu kính nhất bàn, thường tịch diệt trung quy đến chỗ rỗng không. Phật biết thế rồi xem xét tâm mong muốn của chúng sinh mà dìu đắt rõ họ, cho nên không vì đó mà nói ngay nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là cái trí Phật. Thành ra hồi đấy quý vị thấy Đức Phật không có nói liền ngay cái đó, bởi vì nói quý vị tất cả mọi người đều có Phật tính hết. Dường như ông Bức Sơn nó mà ông đi ông làm như vậy thì nhiều người ta không chịu, người ta chửi. Ông Ca Diếp, các ông là người rất hiếm có hay biết rõ Đức Như Lai tùy nghi nói pháp mà có thể tin nhận. Sở dĩ vì sao chư Phật Thế Tôn tùy nghi nói pháp khó hiểu, khó biết. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên đại nghĩa trên liền nói kệ rằng, tuyên đại nghĩa trên tức là bây giờ mình nói trở lại cái đó, nhưng mà thật ra trong này nó có một vài cái nó hơi khác một chút xíu thôi, thì tới đó mình nói. Nhưng mà bây giờ thôi, bây giờ mình để mình cố mình nói cho hết cái này ha, quý vị ngồi chịu khó ngồi chút xíu. Phật phá các cõi, tức là trong phần chữ nho của nó chữ hữu là phá hữu pháp vương, phá hữu pháp vương thì là chữ hữu tức là cõi. Nhiều khi quý vị thấy kỳ cục phải không, hữu tức là có, nhưng sau là nó cứu hữu. Thì bây giờ quý vị thấy chữ tàu á, nhiều chữ, ví dụ như bây giờ quý vị nói thân trung hữu không, nghe nói không, thân trung ấm gì, hay là thân trung ấm thì nói là thân trung hữu. Trung hữu tức là cái cõi mà ở giữa, tức là trước khi bây giờ mình còn sống và tới lúc mình đi đầu thai thì cái cõi ở giữa đó gọi là trung hữu, tức là trung ấm đó. Quý vị thấy thầy giải chữ ấm nhiều người ta không hiểu, người ta gọi là trung hữu. Hoặc là ví dụ như quý vị nào mà chịu tu giỏi đó, mỗi sáng mà tụng công phu khuya phải không, công phu khuya quý vị tụng xong cái chú Lăng Nghiêm xong quý vị gì tứ sanh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn phải không, bát nạp tam đồ cộng nhập tỷ lô tánh hải thiên na tu la diệt xoa đẳng phải không, lấy thánh phát giảng chữ tâm đó, thì quý vị nhớ cái tứ sanh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn, quý vị nhớ không? Nhiều khi mình đọc vậy thôi, mình thấy đọc thì mình cũng đọc theo, chứ còn tứ sanh tức là bốn loại sanh, loạn sanh, thai sanh, hóa sanh, thấp sanh mình biết rồi. Cửu hữu tức là chín cái cõi, chín cái cõi tức là cái cõi của mình hết tất cả đây, cõi dục giới là một cõi, tức là gọi là ngũ thú tạp cư địa, tức là một thứ, là một cõi. Bốn tầng cõi sắc đó, là bốn cõi nữa, tức là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn cõi. Rồi bốn cõi vô sắc, tức là bốn cõi địch, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, tức là bốn cõi như vậy. Tất cả cộng tất cả là chín cõi thì mới nói tứ sanh cửu hữu là như vậy. Thì nó hữu tức là các cõi, Phật phá cái cõi đó, bởi vì tất cả nó vẫn còn ở trong cái ba cái cõi đó, trong tam giới, nên hiện ra đời tùy chúng sinh muốn nói hết thầy pháp. Như Lai tôn trọng trí tuệ sâu xa, pháp yếu lặng lẽ, không cần nói vội, người trí có nghe thì liền tin hiểu, kẻ ngu nghi ngờ thì là mất hẳn, tức là mất giống Phật luôn. Thì quý vị thấy nguy hiểm là như vậy đúng không? Thì hôm trước mình mới nói đó, ví dụ mình không thích cái gì thôi mình cứ đẩy đó, chứ đừng có mà phỉ báng. Nhất là phỉ báng kinh Phật là không bao giờ nên. Mình thấy nó chướng quá, mình thấy nó kỳ cục quá thôi mình cứ bỏ mình bên, không ai nói gì hết, mình không hiểu nổi thì mình cứ nói thật thà như vậy đi, tôi không hiểu cái này thế thôi. Vì thấy Ca Diếp tùy sức mà nói, dùng hết mọi duyên cho được chính kiến. Ca Diếp nên biết ví như mây lớn nổi ở thế gian phủ kín tất cả, hồi nãy mình nói được không, mây tuệ chứa nhuận nó tức là pháp quân, chớp lòe chiếu sáng tức là cái quang minh, tiếng sấm vang xa vang tức là âm thanh, tức là tại vì cái này tuyên pháp mà nói pháp khiến chúng vui vẻ tức quan hỷ, mặt trời che phủ trên đất mát mẻ, trên đất mát mẻ tức gọi là thanh lương địa. Thành ra quý vị thấy nếu mà nhờ cái mây pháp cũ như vậy mà thành ra tất cả trên đất đều được mát mẻ thanh lương địa, thành ra quý vị tụng Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát là như vậy, là Bồ Tát mà làm cho tất cả mọi người đều mát mẻ hết chúng sinh. Mây mù tỏa khắp như được bóng dâm, mưa đều khắp nơi bốn phương dội xuống, nước chảy tràn hòa khắp đất đều ướt, núi sông hang hiểm dẫm dắp sinh ra cây cối cỏ thuốc. Cái này mình đọc sâu rồi mình thấy gì hết rồi kệ nó, nhưng mà những cái người mà hôm nãy mình nói đó, tức là mấy cái ông mà ở trong tông Pháp Hoa đó, nó cũng phân tích ra thì ví dụ như núi tức là tượng trưng cho Đại Bồ Tát, sông là đại địa tức là thế giới này, còn hung hang hiểm tức là những nơi nguy hiểm, tức là các ngài Đại Bồ Tát này sinh ra trở lại rồi trong thế giới này. Nhưng mà thôi cái đó mình không cần biết phải không, hoặc là quý vị hiểu vậy thôi. Dẫm dắp sinh ra cây cối cỏ thuốc lớn nhỏ mọi thứ, trăm giống lúa mầm cùng mía và nho nhờ mưa thấm ướt đều được tốt tươi, đất khô đều ấm, cây thuốc xanh tươi, mây mờ hiện ra, nước mưa một vị, tức là cái pháp của Đức Phật là chỉ có một vị thôi, là vị giải thoát. Mà Đức Phật nói là tại vì tùy theo căn cơ chúng sinh, bây giờ muốn tới cỡ đó thì Đức Phật nói tới cỡ đó thôi, chứ nói cao quá nó không hiểu hoặc nó không chịu tu nữa. Tùy loại thấm nhận hết thầy các cây hàng thượng trung hạ, tùy theo lớn nhỏ đều được lớn thêm, cành rễ dọc lá, tức là hồi nãy mình nói bốn thứ này, tức là rễ thân cành và lá, hoa quả đẹp xinh, một trận mưa đến đều được thấm nhuần, tùy theo thể tính phân lớn nhỏ, thấm ướt là một đều được tốt tươi. Đức Phật cũng vậy, hiện ra nơi đời như đám mây lớn che khắp tất cả, đã hiện ra đời vì các chúng sinh phân biệt diễn nói, tức là tùy theo căn cơ, tùy theo căn cơ, ví dụ như là thế gian trời thanh văn duyên giác hay đại thừa gì đó mà nói những pháp chân thật. Đại thánh Thế Tôn ở trong tất cả, tức là Đức Phật, các cõi trời người tuyên nói lời này, ta là Như Lai bậc lưỡng túc tôn xuất hiện ra đời. Lưỡng túc tôn trước mình học rồi, tức là đủ hai thứ phúc tuệ. Xuất hiện ra đời ví như mây lớn nhuận khắp tất cả, chúng sinh khô khao khiến đều khỏi khổ, được vui yên ổn, vui cõi thế gian và vui niết bàn. Các chúng trời người dốc lòng lắng nghe, vui cõi thế, được vui yên ổn, vui cõi thế gian và vui niết bàn. Tức là tùy theo căn cơ mà nói. Ví dụ như hồi nãy mình nói rồi, tức là ngày Thích Ca Lăng Việt đó thì ngài nói là cho vui thế gian thôi, ông ấy vui vẻ, ông sống về thôi được rồi. Còn vui niết bàn là ví dụ như các ngài muốn tu xuất gia này, thì Đức Phật nói như vậy. Các chúng trời người dốc lòng lắng nghe đều đến được đấy, gần đấng vô thượng. Ta là Thế Tôn, không ai vì kịp, vì an chúng sanh nên hiện ra đời, vì đại chúng nói pháp định căn lồ, pháp đó một vị giải thoát niết bàn. Cái này hồi nãy mình nói rồi phải không? Dùng một diệu âm diễn sướng nghĩa màu, thường vì đại thừa mà gây duyên tốt. Ta coi tất cả đều là bình đẳng, không có bị thử cùng tâm ghét yêu. Ta không tham đắm cũng không hạn ngại, hằng vì hết thảy bình đẳng nói pháp. Ví dù một người chúng nhiều như vậy, cõi đời đầy đủ như mưa ướt khắp trên dưới sang hèn, trì giới bỉ giới đầy đủ uy nghi. Trì giới tức là những người mà theo tu hành đàng hoàng, bỉ giới tức là những hướng nó chống bán, thì Đức Phật đều độ hết. Tức là Đức Phật nhấn mạnh cái phần này cho quý vị thấy, cái này chứng minh cho mình lý do tại sao để thêm cái phần dược thảo dụ ở đây trước khi Đức Phật thọ ký cho 4 ngày. Là vì Đức Phật nói cho rõ rệt, không phải là Đức Phật muốn đẩy các ông mà bắt các ông phải ôm mình bát đi mấy chục năm, hoặc là người này người kia phân biệt, nhưng mà tại vì căn cơ của các ông như vậy thôi, chứ Đức Phật là không có phân biệt mọi người. Và không đầy đủ chính kiến tà kiến, thông minh ngu tối đều mưa pháp vũ mà không mệt mỏi. Hết thảy chúng sinh nghe pháp của ta, tùy sức nhận được ở về các ngôi, hoặc cõi trời người chuyển luân thánh vương, các vua thích phạm là cỏ thuốc nhỏ. Đó, bây giờ quý vị thấy Đức Phật nói rõ này, ba loại cỏ ha. Cái này là loại cỏ thuốc nhỏ. Hiểu pháp vô lậu chứng được niết bàn, khởi 6 phép thông và 3 phép minh, riêng ở núi rừng thường tu thuyền định, thiền thuyền định tức là thiền đó. Chứng ngôi duyên giác là cỏ thuốc vừa, tức là loại trung. Cầu nơi Thế Tôn tu sẽ thành Phật, tu định tinh tiến là cỏ thuốc lớn, tức là ba loại cỏ. Lại các Phật tử chuyên tâm Phật đạo, làm hạnh từ bi, biết mình thành Phật, quyết định không ngờ đó là cây nhỏ, tức là cái này là thông giáo Bồ Tát. Để chút xíu mình nói thêm, an trụ thần thông, chuyển xe bất thoái, độ nghìn trăm ức vô lượng chúng sinh, những Bồ Tát đó gọi là cây lớn, tức là biệt giáo Bồ Tát. Bồ Tát có biệt giáo thông giáo. Thông giáo tức là cái Bồ Tát ở trong pháp hoa này, biệt giáo tức là Bồ Tát ở Hoa Nghiêm. Mình nói đại khái vậy thôi để cho quý vị hiểu. Tức là nó có tứ môn, tứ môn biệt giáo, tứ môn thông giáo, tứ môn đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ mình nói là cho nó dễ hiểu, mà cứ nói nhiều quá bây giờ quý vị dối, quý vị hồi cũng hiểu. Thông giáo tức là bây giờ quý vị biết tất cả mọi người như vậy, biết hiểu như vậy và thành cái Bồ Tát đạo ra được thì gọi là thông giáo Bồ Tát. Thông tức là xuyên suốt qua hết. Biệt giáo Bồ Tát tức là chuyên môn ở trong đó đi hóa độ chúng sinh thôi, không kể mình, giống như thành ra đại Bồ Tát. Nên là thứ Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là các ngài Bồ Tát ở kinh Hoa Nghiêm. Quý vị thấy không? Tức là kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói đầu tiên là nói cho các vị Bồ Tát. Tức là ví dụ bây giờ quý vị tu Bồ Tát này, thì bây giờ quý vị còn tu nhỏ này, thì quý vị thành ra cái thông giáo Bồ Tát. Khi mà quý vị khá hơn rồi thì quý vị thành biệt giáo Bồ Tát. Chuyện nó dễ ha. Tức là hai loại cây, ba loại cỏ. Phật bình đẳng nói như vị nước ma mưa, tùy tính chúng sinh hưởng thụ bất đồng. Như cây cỏ kia lượng nhuần đều khác, Phật lấy đó dụ phương tiện mở bày tất cả ngôn từ, diễn nói một pháp. Tức là tùy theo căn cơ của cơ của chúng sinh mà nó hấp thụ được nhiều ít, nó hiểu đạo nhiều ít. Như giọt nước biển ta mưa pháp vũ tràn đầy thế gian, pháp toàn một vị tùy sức tu hành. Như rừng rậm kia mọi cây cỏ thuốc, tùy theo lớn nhỏ dần dần tốt tươi, pháp của chư Phật dễ hiểu ha. Thường dùng một vị khiến cho thế gian đều được đầy đủ, tu hành dần dần đều được đạo quả thanh văn duyên giác. Ở chúng núi rừng trụ thân sâu cùng, nghe pháp chứng cỏ đó là cỏ thuốc đều được lớn thêm. À, tức là thứ loại cỏ thuốc, tức là loại cỏ. Nếu các Bồ Tát trí tuệ bền chắc, thấu suốt ba cõi cầu tối thượng thừa, đó là cây nhỏ, tức là loại trong hai loại cây này, mà được lớn thêm có người trụ thuyền, tức là thiền định á. Thiền định tức là quý vị thấy trụ thiền tức là không phải mình đừng có hiểu lầm, mình nghĩ trụ thiền tức là tối ngày đi ngồi thiền mà hỏi ở đâu ngồi thiền, không phải. Trụ thiền tức là thiền là cái tâm mình nó không có động, quý vị phải có thiền thì cái tâm mình nó không động, tức là mới đạt được định. Khi mà cái tâm mình nó không động ấy, thì mình đi đứng nằm ngồi cũng gọi là thiền hết. Tức là nếu mà người ta nói mình cũng phớt tỉnh ăn lây rồi, không phải là mình khi dễ nó mày, hoặc là tại mình bí lù mình nói cái nó không được thì cũng phải. Nhưng mà mình, bởi vì mình thấy cái đó là chuyện nó không đáng, nó không có gì. Có người trụ thuyền được sức thần thông, nghe nói pháp không lòng rất vui mừng. Tức là không phải là sức thần thông hôm trước mình nói rồi phải không ấy, tức là thông suốt đi mà không ngại. Mà thần tức là cái mình nhiệm màu mà mình không hiểu được, thì nhiều khi mình nói cái đó là thần thông, thật ra đâu phải thần thông. Bởi vì cái lúc cái trí tuệ nó lớn rồi. Phóng vô số quang đổ cho chúng sinh, đó là cây lớn được lớn tốt thêm. Này ông Ca Diếp, pháp Phật nói ra như đám mây lớn, một vị nước mưa nhuận nơi hoa người, đều được thành quả. Ca Diếp nên biết ta dùng nhân duyên, các món thí dụ mở bảo Phật đạo là ta phương tiện. Chư Phật cũng vậy, nay vì các ông nói việc rất thực, các chúng thanh văn không phải diệt độ. Đó, tức là rõ rệt phải không? Tức là cái niết bàn là không phải là luôn hoàn toàn hết. Tức là cái này là hữu dư niết bàn, các ông mà vào là hữu dư niết bàn thôi. Việc các ông làm là đạo Bồ Tát, tu học lần lần sẽ đều thành Phật. Tức là các ngài thanh văn này, các ngài tu như vậy, nhưng mà đúng ra là các ngài đang thực hành cái đạo Bồ Tát này. Thành ra các ngài cứ việc tu như vậy sẽ thành Phật đạo. Thành ra qua tới phẩm tới là Đức Phật sẽ thu ký cho các ngài. Bây giờ mình chắp tay được.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật đạo.